Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 6 tháng 4. Dragon Capital, Mỹ áp thuế 46% có thể khiến Việt Nam mất 1,4-2% GDP. Mỹ đã công bố các biện pháp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế cao bất ngờ, vượt xa dự báo. Trong báo cáo vừa cập nhật, Dragon Capital Việt Nam tính toán nếu dựa trên mức thuế 46%, có thể tác động đến GDP của Việt Nam có thể dao động trong khoảng 1,4-2%. Cũng theo quỹ ngoại này, ngày 2 tháng 4, thời điểm Mỹ thông báo về mức thuế dự kiến chỉ là bước khởi đầu, nhưng ngày quan trọng sẽ là ngày 9 tháng 4 khi mức thuế chính thức có hiệu lực. Chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ chủ động trong cả giao dịch kinh tế và các cuộc đàm phán phi thương mại nhằm đạt được mức thuế quan tương đương với các quốc gia trong khu vực, Dragon Capital Việt Nam nhận định. Về thị trường chứng khoán, Dragon Capital Việt Nam dự báo biến động ngắn hạn là khó tránh khỏi. Tuy nhiên trong trung và dài hạn, định hướng cải cách mạnh mẽ của chính phủ, đặc biệt là ưu tiên thúc đẩy tiêu dùng nội địa, sẽ đóng vai trò nền tảng trong việc ổn định thị trường. Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến giảm hơn một nửa đơn vị hành chính cấp xã. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo về tiến độ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2025-2030. Theo đó, tỉnh dự kiến tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính từ 77 đơn vị cấp xã hiện nay thành 32 đơn vị hành chính cấp xã và khu vực đặc thù Côn Đảo. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu đề xuất thành lập 5 phường, thành phố Bà Rịa đề xuất thành lập 3 phường, thành phố Phú Mỹ đề xuất thành lập 7 phường, huyện Châu Đức sẽ thành lập 6 xã, huyện Long Đất thành lập 4 xã, huyện Xuyên Mộc thành lập 7 xã. Riêng huyện Côn Đảo trở thành khu vực đặc thù. Với phương án sắp xếp trên, tỷ lệ giảm số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 58,5%. Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo quy trình nhiều bước, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy phương án trên và hoàn thiện dự thảo trước ngày 15 tháng 4, để xin ý kiến Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 18 NQTVK và trình lại thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Thời gian dự kiến lấy ý kiến nhân dân là cử tri đại diện hộ gia đình về đề án từ ngày 20-22 tháng 4. Sau khi lấy ý kiến nhân dân, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ qua một số bước trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã dự kiến trước ngày 29 tháng 4 để trình Chính phủ, thông qua Bộ Nội vụ trước ngày 1 tháng 5. Đến 20% bệnh nhân ung thư tử vong do hậu quả suy dinh dưỡng. Tại hội nghị dinh dưỡng ở người bệnh ung thư tổ chức ngày 5 tháng 4, ông Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh ung thư và các phương pháp điều trị ung thư như phẫu thuật, hóa chất, xạ trị đều ảnh hưởng đến khả năng ăn uống, hấp thu, tình trạng dinh dưỡng của người bệnh. Trong đó nhiều người gặp các vấn đề như chán ăn, mệt mỏi, sụt cân, suy dinh dưỡng. Theo thống kê, có 85% người bệnh ung thư bị giảm cân hoặc suy dinh dưỡng trong suốt quá trình mắc bệnh và điều trị 50% đã có thiếu hụt về dinh dưỡng ngay từ khi được phát hiện bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Điều trị ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ước tính trên thế giới có 10-20% bệnh nhân ung thư tử vong do hậu quả của suy dinh dưỡng hơn là do bệnh, tại Việt Nam con số này có thể lớn hơn. Bác sĩ Phương cũng cho biết hiện bệnh nhân đang gặp một số sai lầm về dinh dưỡng như càng tẩm bổ thì càng nuôi dưỡng tế bào ung thư phát triển. Có người bệnh thực hiện chế độ thực dưỡng, chỉ ăn gạo lứt muối mè khiến khi đến nhập viện chỉ còn da bọc xương, cơ thể suy mòn. Nếu người bệnh thể trạng tốt, tế bào miễn dịch khỏe sẽ chống lại được ung thư và ngược lại, bác sĩ Phương cho biết. Tôn vinh các thầy thuốc tận tâm chăm sóc sức khỏe người dân. Trung tâm Thông tin Truyền thông thuộc Ban thi đua khen thưởng Trung ương vừa tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến với chủ đề Vinh quang đảng viên khoác áo blue trắng. Chương trình nhằm kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là thầy thuốc đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó khẳng định vai trò của đội ngũ y, bác sĩ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng đất nước. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11. Ông Trump cảnh báo chính sách thuế quan sẽ không dễ chịu cho người Mỹ. Ngày 5 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người Mỹ về khó khăn phía trước, nhưng hứa hẹn đầu tư và thịnh vượng sẽ đến sau đó. Ông thừa nhận tình hình hỗn loạn khắp toàn cầu vì chính sách thuế quan của Washington và kêu gọi người dân hãy kiên nhẫn. Chúng ta đã là trụ cột ngu ngốc và bất lực, nhưng không còn nữa. Chúng ta đang mang lại việc làm và doanh nghiệp như chưa từng có. Đây là một cuộc cách mạng kinh tế và chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy kiên trì, điều này sẽ không dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ mang tính lịch sử, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Những bình luận này được đưa ra khi các biện pháp thuế quy mô rộng nhất của ông Trump có hiệu lực và có thể gây ra sự trả đũa và căng thẳng kinh tế leo thang. Mức thuế cơ bản 10% có hiệu lực ngay từ giữa đêm 5 tháng 12, đánh vào hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Mỹ ngoại trừ hàng hóa từ Mexico và Canada. EU, Nhật Bản và Trung Quốc nằm trong số khoảng 60 đối tác thương mại sẽ phải đối mặt với mức thuế suất thậm chí còn cao hơn vào ngày 9 tháng 4 tới. Trong phản ứng sau đó, các nhà lãnh đạo Anh và Pháp đã khẳng định sẽ đáp trả, còn Bắc Kinh cũng đã thông báo áp thuế hàng Mỹ bằng với mức 34% mà ông Trump áp thêm lên nước này. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.